Ngữ pháp, cách dùng từ.
1. Có liên quan.
This phrase means to concern, to be related, and is used with a preposition.
Đến, tới. Vấn đề chúng ta bàn trong cuộc họp tối nay có liên quan đến tất cả các anh, các chị.
The matter we will discuss at tonight's meeting concerns all of you.
Chuyện của cô ấy thì có liên quan gì đến anh?
How does her business concern you?
Gắn liền với
implies a close connection between two abstract things.
Văn nghệ phải gắn liền với đời sống.
Literature and art should be closely connected to life. Or, literature and arts should reflect life. 2.
Giá như
and
giá mà.
They are used in the conditional sentence to refer to a condition that cannot be fulfilled because the action in the subordinate clause with
giá như
or
giá mà
did not happen in the past. Please compare to
nếu
introduced in lesson 10 of elementary Vietnamese.
Thì
is usually placed at the beginning of the main clause and
đã
is placed before the verb in the main clause.
Giá như tôi biết chị đến thì tôi đã ra ga đón chị. Giá mà tôi biết chị đến thì tôi đã ra ga đón chị.
If I had known that you were coming, I would have met you at the railroad station. 3.
Chưa chắc.
It is placed at the beginning of a sentence to express the speaker's doubt that something is true. It corresponds to the English expression, I doubt that, if, or I am not sure that, if.
Chưa chắc anh ấy đã đến.
I doubt that he is coming. Or, I am not sure if he is coming.
Chưa chắc
may be used alone as a reply to a question or a statement when the speaker is not sure that something is true.
Chưa chắc
is the equivalent to the English expressions, I doubt it, or I don't think so.
Cô thí sinh này sẽ thắng trong phần thi hoa hậu áo dài.
This contestant is likely to win the title of Miss with the traditional dress.
Chưa chắc.
I doubt it. 4. To ask in Vietnamese. The English verb to ask has many meanings, while the verb
hỏi
corresponds only to its meaning to ask a question.
Cô ấy hỏi, tôi có mang sách đến cho cô ấy không?
She asked whether I brought the book for her.
Hỏi
can also be used in the expression
hỏi ý kiến ai?
To ask someone's advice, to consult someone. See Lesson 1, Dialogue 2. When you ask someone for something,
xin
should be used.
Con tôi xin tôi 20.000 đồng đi xem phim.
My daughter asked me for 20,000 dong to go to see a movie.
Cô ấy xin nghỉ 3 ngày.
She asked for 3 days off. When you ask someone to do something, you will use
nhờ. Tôi muốn nhờ anh làm việc này cho tôi.
I would like to ask you to do this for me.
Đề nghị
conveys the same meaning but sounds formal.
Đề nghị anh làm việc này cho tôi.
Please do it for me. I am asking you to do it for me.
Yêu cầu
meaning to request, demand, sounds stronger than
đề nghị. Yêu cầu anh làm ngay việc này cho tôi.
You are requested to do it for me immediately. I am asking that you do it for me immediately. On the other hand,
mời
can be used with the meaning to ask, to emphasize the politeness.
Đừng quên mời cô ấy đến khiêu vũ nhé.
Please don't forget to ask her to come dancing. Five.
Cứ thử xem.
The verb
thử,
meaning to try, was introduced in Lesson 11 of Elementary Vietnamese. When the speaker encourages someone to try to do something, he uses the construction subject plus
cứ thử
plus verb phrase plus
xem sao. Chị cứ thử bàn vấn đề này với cô ấy xem sao.
You should discuss it with her, and we'll see. The subject may be
chúng ta, chúng mình,
or
mình,
including the person the speaker is talking to.
Chúng ta cứ thử bàn vấn đề này với cô ấy xem sao. Chúng mình cứ thử bàn vấn đề này với cô ấy xem sao. Mình cứ thử bàn vấn đề này với cô ấy xem sao.
We should try to discuss this matter with her. The subject can be dropped altogether.
Cứ thử bàn vấn đề này với cô ấy xem sao.
Let's try to discuss this matter with her. You should try to discuss this matter with her. The expression
cứ thử xem
is used in the sense let's try, we'll try. Sometimes
sao
is added to the end of the expression.
Chẳng biết có nên bàn với cô ấy vấn đề này không?
Do you think we should discuss with her this matter?
Cứ thử xem sao.
Let's try. 6.
Chẳng hạn như.
This expression conveys the same meaning, for example, as.
Ví dụ như. Thí dụ như.
But.
Chẳng hạn như.
Can either begin a sentence like.
Ví dụ như. Thí dụ như.
Or.
Như.
Begins a sentence and.
Chẳng hạn.
Is moved to the end, whereas
ví dụ như
and
thí dụ như
cannot be used this way.
Dạp này chiếu một số phim nước ngoài nói về Việt Nam, chẳng hạn như Người Mỹ Trầm Lặng. Dạp này chiếu một số phim nước ngoài nói về Việt Nam, ví dụ như Người Mỹ Trầm Lặng. Dạp này chiếu một số phim nước ngoài nói về Việt Nam, thí dụ như Người Mỹ Trầm Lặng.
Or,
dạp này chiếu một số phim nước ngoài nói về Việt Nam như Người Mỹ Trầm Lặng, chẳng hạn.
This movie theater shows some foreign movies about Vietnam. For example, The Quiet American. 7.
Cơ kia.
This particle is placed at the end of a sentence to emphasize the fact that things are going this way, not the other.
Tôi cần anh giúp tôi cơ.
I want you to help me. You, not a different person, or what you should do is to help me, not to argue with me. 8.
Phải nói thật với.
Plus second personal pronoun, plus
là.
This expression is placed at the beginning of a statement to convey the sense to be frank with you.
Phải nói thật với chị là tôi không thích cách đặt vấn đề của anh ấy.
To be frank with you, I don't like his approach to this matter. 9. Sentence plus
là tại làm sao?
This construction means, why in the world did that happen? And is used to refer to the speaker's surprise and occasionally to the speaker's disappointment. Very often,
mà
is used to emphasize the contrast.
Buổi họp bắt đầu được 20 phút rồi mà anh ấy chưa đến là tại làm sao?
It's been 20 minutes since the meeting started. Why in the world has he not yet shown up? 10.
Cũng biết ngay là.
The expression
cũng biết ngay là
is used after some verbs of perception as
nghe, nhìn, trông,
and before a statement to convey the sense that some features of the subject that are spoken of make it easy to have more information about it.
Nghe tên cũng biết ngay là rạp chiếu phim của nước ngoài.
You need just to hear the name of the movie theater and you can guess right away that it is a foreign movie theater.
Trông cũng biết ngay là cô ấy vừa mới đi nghỉ ở biển về.
Just look at her and you can guess right away that she has just returned from vacation on the sea. 11.
Hằng, hàng.
The word
hằng, hàng
is used before four nouns denoting time to convey the meaning each, every.
Hàng ngày,
every day.
Hàng tuần,
every week.
Hàng tháng,
every month. And
hàng năm,
every year.
Văn phòng chúng tôi họp vào chiều thứ sáu hàng tuần.
Every week our office has a meeting on Friday afternoon. 12.
Có.
The particle
có
is used after nouns to emphasize the existence of two or more things or events, and usually the things or events have already been mentioned before. For instance,
trường trung học này có dạy tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc không?
Does this high school offer Japanese and Chinese?
Có chứ. Lớp tiếng Nhật có. Lớp tiếng Trung Quốc có.
Of course, there are both Japanese and Chinese classes.
Có.
Is slightly different from
Này.
Introduced in Lesson 14 of Elementary Vietnamese, which refers to the things or events that are spoken of for the first time.
Trường trung học này dạy một số thứ tiếng châu Á. Tiếng Nhật này, tiếng Trung Quốc này, tiếng Hàn này.
This high school offers some Asian languages. Japanese, Chinese, Korean. 13.
Theo tôi được biết.
The expression
theo tôi được biết thì
means, as far as I know, to the best of my knowledge, and is used when the speaker knows something about what is being spoken of, although she is not entirely certain.
Theo tôi được biết, thì học kỳ tới, giáo sư Châu sẽ sang giảng tại Đại học Paris 7.
To the best of my knowledge, Professor Choi will deliver lectures at Paris University 7 in the next semester.